Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch trên ôn trụ trì chùa Phước Thể cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong buổi sáng tu tập hôm nay. Kính thưa cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ, lại một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm này. Quý Phật tử đã trang nghiêm thanh tịnh chưa? Quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Thể có trang nghiêm thanh tịnh chưa? Mô Phật, dạ rồi chứ. Thân của chúng ta là trang nghiêm, còn tâm của chúng ta là thanh tịnh. Thân trang nghiêm tức là cái thân ngồi ngay ngắn, không có nhúc nhích. Còn cái tâm thanh tịnh là cái tâm của chúng ta đang tập trung, đang hướng về Đức Phật. Tâm thanh tịnh là cái tâm không có dao động. Tâm thanh tịnh là tâm không có hướng ngoại. Hiện tại bây giờ tâm của quý Phật tử đang nằm trong tâm của Phật. Cho nên đó, mình ngồi trong đạo tràng này là mình đang ngồi trong không gian của Phật. Để tâm của mình luôn nhớ Phật, hướng Phật và lúc nào cũng thế, luôn nghĩ về Phật. Thì như vậy đó thì mình ngồi mình học nhưng mà vẫn tu. Phải không quý Phật tử? Tu không phải là mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình ngồi mình nghe Pháp, mình cũng đang tu đó quý Phật tử. cái tu và cái học nó đi đôi với nhau. Trong tu nó có học và trong học nó có tu. Trong lúc mình tu là mình cũng đang học đó. Ví dụ như quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý Phật tử tu nhưng mà quý Phật tử đang học. Còn bây giờ quý Phật tử đang ngồi học nhưng mà quý Phật tử cũng đang tu đó. Ngày hôm qua thầy có ghé thăm một cư sĩ nữ lớn tuổi rồi, chắc cũng là khoảng trên dưới 80. Cô Phật tử này là mẹ của một chú Phật tử pháp danh là Nguyên Phúc. Hôm qua thầy cùng với chú tài xế, chú Nguyên Giác, rồi chú Nguyên Tịnh có đến thăm bà bị bệnh. Thì trong khi đang nói chuyện thì bà cũng có những cái tâm sự. Bà nói rằng là từ xưa tới bây giờ đó, Phật tử chúng con niệm Phật đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà bây giờ tự dưng rồi cái quý thầy có một số dạy cho Phật tử A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không, thì bản thân chúng con tự thấy rằng tự dưng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con cảm thấy lạc lẽo trơ trẽn giống như một bụi cơm mà thiếu muối vậy. A Di Đà Phật giống như chén cơm, còn chữ Nam Mô giống như đĩa muối. Mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thấy nó lạc lẽo quá. Từ xưa tới bây giờ chúng con niệm Nam Mô A Di Đà Phật giống như cơm mà chấm thêm một miếng muối, thấy nó ngon, thấy nó đậm đà lắm. Hôm nay không biết lý do vì sao mà Phật tử bây giờ chỉ niệm A Di Đà Phật không. Thì qua cái lời tâm sự của một Phật tử lão thành như vậy thì đạo tràng của chúng ta ở đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là chỉ có niệm bốn chữ thôi? Bà cụ bà nói thêm rằng A Di Đà Phật đó, giống như là mình nói chuyện với bố mẹ mà mình gọi là bố là mẹ không. Còn có chữ Nam Mô vô nữa đó thì Nam Mô giống như là thưa bố thưa mẹ, cho nên có chữ Nam Mô vô thấy nó có vẻ như là cung kính hơn. Quý Phật tử chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật và bốn chữ A Di Đà Phật thấy nó có cái gì mà làm cho mình hơi khác lạ không quý Phật tử? Có thấy khác không? Thì hôm nay trong đạo tràng chùa Phước Thể, chúng tôi cũng nhân cái việc là một vài ý kiến của một số Phật tử lão thành, thì giữa đạo tràng hôm nay chúng tôi xin được phép với ông trụ trì tâm sự với quý Phật tử trong đạo tràng Phước Thể một đề tài được mang tên là hai chữ thôi, ý nghĩa của Nam Mô. Quý Phật tử đọc Nam Mô A Di Đà Phật, hình như cái chữ Nam Mô nó giống như rằng là cái câu khởi đầu, cái câu khởi động cho mình khi mình niệm Phật. Nó quen rồi quý Phật tử à. Từ xưa tới bây giờ các vị tổ sư của chúng ta đã dạy mình niệm Phật đều có chữ Nam Mô. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho dù mình không đọc tên một vị Phật nhưng mà vẫn có chữ Nam Mô. Trong phẩm Phương Tiện Đức Phật có dạy đó, miệng chỉ Nam Mô Phật thôi thì Phật cũng đã ấn chứng cho mình rồi. Cho nên á, Phật mình có thể mình không đọc tên Thích Ca hay là Di Đà hay là Dược Sư vân vân, mình không thể đọc tên nhưng mà phải có chữ Nam Mô. Trong phẩm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa, quý Phật tử nào mà có đọc đó thì Đức Phật có dạy miệng chỉ Nam Mô Phật thôi nhưng mà phải có chữ Nam Mô. Vậy thì quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Thể hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và tâm sự về ý nghĩa của hai chữ Nam Mô này, để rồi tất cả chúng ta biết tường tận hơn, biết sâu sắc hơn về cái chữ Nam Mô mà chư vị Phật ngày xưa, chư vị tổ sư ngày xưa của chúng ta đã truyền lại cho quý Phật tử trong cái thời đại bây giờ. Có thể bây giờ quý Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, quý Phật tử thấy nó chỉ là một câu nói thông thường. Niệm Phật phải đầy đủ có chữ Nam Mô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật, vân vân. Khi mà mình đọc tên các vị Phật, mình xưng tán hồng danh các danh hiệu chư Phật, thì quý Phật tử đều bắt đầu từ hai tiếng Nam Mô. Chữ Nam Mô là tiếng Ấn Độ, người Trung Hoa dịch là quy mạng lễ. Nam Mô là tiếng Ấn Độ, nhưng mà người Trung Hoa dịch là quy mạng lễ. Quy có nghĩa là quy y, là quy hướng, là quay trở về. Quý Phật tử thấy không, chữ Nam Mô của mình là đầu tiên nó có một cái nghĩa là quay trở về, là quy hướng. Quay trở về ai? Quay trở về Phật. Cho nên chữ Nam Mô, cái nghĩa đầu tiên mà người Trung Hoa dịch là quy mạng lễ. Chữ mạng ở đây là thân tâm của mình, là mạng sống của mình, là hơi thở của mình, là suy nghĩ của mình, là hành động của mình, là lời nói của mình đều hướng về Phật. Cho nên chữ mạng đây là mạng sống của chúng ta, là thân và tâm, là lục căn thanh tịnh của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cho nên chữ mạng là mạng sống, là lục căn, là tam nghiệp của mình đối với Phật tử. Cho nên chữ quy là quay trở về, phải không? Chữ quy là quay trở về. Chữ mạng là gì? Là lục căn thanh tịnh, sáu căn của mình hướng về Phật. Chữ lễ ở đây là gì? Là tôn kính, là trang nghiêm, là thanh tịnh, là đảnh lễ. Cho nên quý Phật tử ơi, mình lại Phật đó, quý Phật tử thường thường mình lại Phật, mình chỉ có đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống thôi. Quý Phật tử quy mạng lễ có nghĩa là hôm nay sáu căn của con đảnh lễ về với Phật. Đó là Nam Mô. Cho nên mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay sáu căn thanh tịnh của con, ba nghiệp thanh tịnh của con quay về đảnh lễ chư Phật, đảnh lễ với Đức Phật vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật nó có ý nghĩa như vậy đó quý Phật tử à, chứ không phải mình đứng lên mình quỳ rồi mình lại xuống, cái mình đứng lên rồi mình quỳ mình lại xuống rồi mình đứng lên, không đủ nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Nam Mô A Di Đà Phật là tâm của mình, thân của mình hướng về Phật. Có đôi khi quý Phật tử cái thân của mình đang hướng về Phật mà cái tâm của mình xa Phật rồi. Cái thân của mình đang ngồi trong đạo tràng của Phật mà cái tâm của mình đã đi ra ngoài cổng chùa rồi quý Phật tử. Mình ngồi trong đạo tràng mình tu mà quý Phật tử ơi, mình ngồi mà tâm của mình đó có phân nửa thôi, phân nửa để trong đạo tràng, phân nửa để ở nhà mình đó. Nếu mà quý Phật tử nào sáng nay mà mình đến đạo tràng Phước Thể mình tu, mà quý Phật tử trong gia đình mình đó, thí dụ như có đứa cháu nó hơi ấm đầu, quý Phật tử, tất cả chúng ta đi đến đạo tràng bằng phân nửa mà thôi. Mình đến đạo tràng bằng phân nửa cái tâm của mình, phân nửa tâm của mình gửi về Phật, còn phân nửa kia quý Phật tử cứ để ở nhà mình hoài. Mình ngồi trong đạo tràng mình tu mà mình vượt ra ranh giới của Phật, mình phá hàng rào của Phật, để rồi phân nửa tâm của mình chạy về nhà. Có không quý Phật tử? Hôm nay thì chắc có lẽ không có, nhưng mà có những đạo tràng lần trước, hoặc là sau này quý Phật tử sẽ có, mình sẽ có gặp một cái trường hợp như vậy. Tức là phân nửa tâm mình niệm Phật, phân nửa tâm mình gửi ở nhà đó. Cho nên chữ Nam Mô ở đây là toàn tâm của mình hướng Phật, toàn thân của mình hướng Phật luôn. Cho nên Nam Mô có nghĩa là quy mạng lễ, thân và tâm, hay nói cụ thể hơn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hay nói thêm một chút nữa là thân, khẩu, ý của mình. Tức là thân và tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng quay về để hướng với Phật và đảnh lễ Đức Phật. A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật có nghĩa là hôm nay chúng con tề tụ trong đạo tràng thanh tịnh Phước Thể này, thân và tâm của chúng con đồng quay về hướng Phật, đảnh lễ chư Phật bằng đôi mắt, bằng lỗ mũi, bằng cái miệng, bằng lỗ tai, bằng toàn thân, bằng ý thức của mình, để đảnh lễ với Đức Phật vô lượng ánh sáng trí tuệ, để đảnh lễ Đức Phật vô lượng thọ không dao động kiên định, để đảnh lễ Đức Phật vô lượng công đức bố thí từ bi và hỷ xả. Cho nên cái câu ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy, và ý nghĩa của chữ Nam Mô là như vậy. Toàn thân và toàn tâm của mình đều quay về để hướng với Phật và đảnh lễ Đức Phật. Cho nên đó quý Phật tử ơi, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tuy rằng nó không có sai, nhưng mà hình như nó thiếu một cái gì đó quý Phật tử à. Thí dụ như mình gọi ba ơi, mình gọi ba thôi, mình gọi mẹ thôi thì nó cũng không có sai, phải không quý Phật tử? Nhưng mà khi mình đi về, mình nói ba con mới về, má con mới về, nó cũng không có sai. Nhưng mà một đứa con mà đi về, đi xa về, vòng vòng tay lại và nói rằng toàn thân tâm của mình vòng tay và nói: thưa ba con đi xa mới về, thưa mẹ con đi xa mới về. Quý Phật tử ơi, cái câu thưa ba, thưa má như vậy nó đầy đủ và nó trang nghiêm, nó tôn kính hơn. Cho nên đó, mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì thật sự ra đối với chư Phật, cái tâm đại từ đại bi chư Phật luôn luôn lúc nào cũng không có thấy mình là thiếu thốn cái gì cả. Bốn chữ Đức Phật cũng không thấy mình thiếu, mà sáu chữ Đức Phật cũng không thấy mình thừa đâu quý Phật tử. Nhưng mà bản thân của chúng ta, khi mà mình niệm danh hiệu của Đức Phật, mình tôn kính hồng danh của chư Phật, thì quý Phật tử phải rõ cái nghĩa của chữ Nam Mô. Mặc dù chữ Nam Mô đó là cái từ của Ấn Độ, người Trung Hoa chỉ dịch cái nghĩa là quy mạng lễ, nhưng mà chữ Nam Mô nó còn có nhiều ý nghĩa khác nữa quý Phật tử à. Ngoài chữ quy mạng lễ ra, chữ Nam Mô còn có nghĩa là thọ trì. Nam Mô còn có nghĩa là thọ trì. Thọ là nhận lấy, trì là nắm giữ. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con nắm lấy, con gìn giữ vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nam Mô A Di Đà Phật là như vậy. Chứ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không có nắm lấy, mình không có gìn giữ, thì quý Phật tử ơi, mình không có cảm nhận được, thì làm sao mình gặp Phật đây? Tâm mình không cảm, làm sao Đức Phật ứng với mình đây? Phải không? Cảm ứng đạo giao nan tư nghì mà, tâm của mình phải cảm thì Đức Phật mới ứng với mình. Đằng này quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm bằng cái miệng rồi có âm thanh từ trong cổ họng phát ra không, thì Nam Mô A Di Đà Phật đó mình chưa có đủ sức để cảm, thì chư Phật không bao giờ ứng với mình. Cho nên có đôi khi Đức Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý Phật tử đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con người đó ngủ là mơ thấy Phật liền. Tại vì lúc mình niệm đó quý Phật tử, tâm của mình cảm, thân của mình cảm, cho nên rồi Đức Phật ứng hiện với mình. Còn có nhiều người niệm mà tâm của mình trơ trơ thôi, mình niệm mà thân của mình cũng trơ trơ, mình niệm để cho có niệm chứ mình chưa bao giờ cảm được. Phải không quý Phật tử? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quý Phật tử phải cảm nhận từ trong từng thớ thịt của mình. Ở đây quý Phật tử niệm Phật, quý Phật tử chưa có bao giờ đưa cái câu A Di Đà Phật vào trong từng thớ thịt của mình đó quý Phật tử. Cái mà quan trọng và hơn nhau, cái mà quý Phật tử tu mà có thể gặp Phật, cái mà mình tu mà mình có thể cảm được với Phật, hơn thua với nhau, sâu sắc hơn nhau từ cái chỗ cảm nhận trong từng thớ thịt của mình. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình niệm giống như rằng là mình phát ra thôi, một cái lo phát không, phải không? Mà chưa bao giờ mình đi vào trong của mình. Ở đây quý Phật tử cố gắng, ngoài cái niệm bằng cổ họng của mình, nó phát ra từ trong bờ môi của mình thành ra âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, thì quý Phật tử phải làm sao cho trái tim của mình phát ra một âm thanh thổn thức từ tận phía bên trong. Có nghĩa là mình niệm Phật bằng âm thanh trong trái tim của mình nữa, chứ không phải mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình niệm bằng cái miệng bên ngoài không. Mình niệm bằng cái miệng bên ngoài, quý Phật tử ơi, mình niệm thua cái đĩa niệm Phật nữa. Mình gắn cái đĩa niệm Phật vô trong cái máy coi, niệm Phật còn hay dữ lắm luôn đó, phải không? Cho nên mình hơn cái đĩa niệm Phật, mình hơn cái máy niệm Phật, là từ trong trái tim của mình đó quý Phật tử, mình lưu xuất ra cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ miệng của mình lưu xuất ra cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà từ trong trái tim của mình nó lại lưu xuất theo là tất cả chúng con hôm nay sáu căn ba nghiệp đồng thanh tịnh quy hướng về Đức Phật vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Cái miệng của mình thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trái tim của mình thì nó lên tiếng như vậy đó, là toàn thân của mình quay hướng về với Đức Thế Tôn, quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Niệm Phật như vậy mới đủ nghĩa của hai chữ Nam Mô. Còn nếu quý Phật tử cứ Nam Mô hoài mà quý Phật tử không cảm nhận bằng những âm thanh tận đáy lòng mình, bằng âm thanh của trái tim mình, là quý Phật tử ơi, mình niệm như vậy thiếu cái nghĩa Nam Mô, thiếu cái chất Nam Mô nhiều lắm, thiếu cái chất mặn mà của hai tiếng Nam Mô. Nam Mô nó còn có nghĩa là thọ trì, là nắm lấy và gìn giữ, đó là sự cảm nhận của mình, và nắm hoài không bao giờ buông bỏ. Mình nắm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, quý Phật tử nắm bằng tay, quý Phật tử ơi còn có thể bị rơi rớt, nhưng mà mình nắm trong trái tim của mình cái Nam Mô A Di Đà Phật, mình nắm giữ, mình cảm nhận trong trái tim của mình, thì Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là thọ trì A Di Đà Thế Tôn. Thọ trì là cảm nhận và gìn giữ mãi mãi, phải không? Mình niệm Phật mà mình còn quên thì không thể gọi là Nam Mô được. Mình niệm buổi sáng mà buổi trưa mình quên, niệm buổi trưa mà buổi chiều mình quên, niệm buổi chiều mà buổi tối mình quên, niệm bữa nay mà ngày hôm qua mình đã quên rồi, thì quý Phật tử ơi, mình chưa có Nam Mô thọ trì Đức Thế Tôn. Cho nên cái chữ Nam Mô ngoài ý nghĩa của nó là quy mạng lễ, ý nghĩa thứ hai của nó còn có nghĩa là thọ trì đó quý Phật tử. Phải không? Đạo tràng chùa Phước Thể có cảm nhận được Phật A-di-đà chưa? Có nắm được Phật A-di-đà, có gìn giữ được Phật A-di-đà trong trái tim của mình chưa vậy? Có chưa quý Phật tử? Vỗ tay là có hay là chưa? Có mà sao ngơ ngác quá vậy quý Phật tử? Thầy hỏi có cảm nhận, có nắm giữ, có thọ, có cảm nhận, có nắm giữ, có gìn giữ Đức Phật trong trái tim của mình không? Mà toàn thể đạo tràng nhìn thầy ngơ ngác quá. Có niệm Phật thôi, niệm bằng miệng chưa niệm bằng trái tim. Quý Phật tử mà niệm bằng trái tim rồi, quý Phật tử ơi, mình thấy tất cả những người xung quanh của mình đáng thương và đáng yêu lắm quý Phật tử. Người nào mà niệm Phật bằng trong trái tim của mình không có giận ai hết. Tại vì đó là âm thanh từ trái tim của mình. Cho nên mình niệm Phật tức là niệm yêu thương rồi. Mình niệm Phật có nghĩa là niệm từ bi. Mình niệm Phật có nghĩa là mình niệm hỷ xả rồi đó quý Phật tử. Người nào mà niệm Phật từ trong trái tim rồi dễ dàng tha thứ cho mọi người lắm, dễ dàng bỏ qua, phải không? Gặp nghịch cảnh dễ dàng hóa giải lắm. Còn mình niệm Phật bằng cái miệng quý Phật tử ơi, mình chưa cảm nhận từ trong trái tim đó thì đang niệm cũng giận à, phải không? Đang niệm dục sâu chuỗi xuống gây lộn liền, là niệm bằng cái miệng thôi. Còn niệm tức là cảm nhận từ trong trái tim của mình đó quý Phật tử, tức là quý Phật tử mình niệm Phật mình yêu thương lắm. Mình niệm Phật mà mình sẵn sàng tha thứ. Mình niệm Phật mà mình sẵn sàng buông bỏ. Cho nên đó, đạo tràng của chúng ta, mình niệm Phật rồi cố gắng đi. Người nào mà niệm Phật rồi đó, mà quý Phật tử hiểu được hai cái chữ Nam Mô là thọ trì, là cảm nhận, là gìn giữ đó quý Phật tử, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng khi mọi cái nghịch cảnh đến với mình rồi, quý Phật tử ơi, mình dễ dàng, mình hóa giải lắm. Mình tu mà mình không hóa giải là mình đốt công đức của mình hoài quý Phật tử. Thí dụ như nguyên buổi sáng hôm nay, quý Phật tử từ sáng cho tới bây giờ, quý Phật tử tu nè, quý Phật tử niệm Phật, nhưng mà sau khi buổi giảng này xong rồi, quý Phật tử không có nắm giữ, không có cảm nhận được cái câu A-di-đà trong tận trái tim của mình đó, thì quý Phật tử mình dễ dàng mình đốt cháy công đức của mình lắm á. Dễ dàng đốt cháy. Bực bội một cái gì đó hay là phiền phức một cái gì đó, quý Phật tử dễ dàng buông bỏ lắm, dễ dàng mà phiền muộn lắm, dễ dàng mà bức xúc lắm. Còn nếu mà mình niệm Phật bằng trái tim của mình thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta hóa giải liền ngay tức khắc, phải không? Thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử mình đang đi, người ta đụng vô người của mình giận lên liền. Quý Phật tử giận lên liền, mình giận lên, nhưng mà mình nếu mà mình niệm Phật có cảm nhận từ trái tim của mình, lúc bấy giờ mình thức tỉnh một cách kịp thời. Người ta đụng mình thì quý Phật tử xoay qua, mình mỉm cười liền, quý Phật tử nở một cái nụ cười của Phật Di Lặc, tức là nở một nụ cười hỷ xả, buông bỏ thứ tha liền. Nở một nụ cười như vậy thay cho cái lời không sao đâu chị, không sao đâu những người bạn đạo thân yêu, tức là nở một nụ cười của Phật Di Lặc, bên răng ngọc trắng tuôn xá lời. Nếu mà quý Phật tử không nở một nụ cười một cách kịp thời là quý Phật tử đốt công đức tu của mình từ sáng cho tới giờ đó luôn đó. Mà mình tu có nghĩa là mình đang trân trọng và gìn giữ. Nam mô là gì? Là quý Phật tử ơi, nó là một động cơ để giúp cho chúng ta châm một chút chất người vào trong cơ thể mình. Cái tiếng Nam mô là một động cơ, nó giúp cho chúng ta châm vào trong cái thân của mình một chút chất người. Tại vì quý Phật tử, chúng ta đang sống ở đây, thân thể người của chúng ta còn tồn tại, nhưng chất người của mình đó quý Phật tử, có đôi khi nó bị phung phí lắm. Nó bị xì chỗ này, nó bị lũng chỗ kia, làm cho chất người của mình nó bị hao hụt. Đạo tràng của mình có thấy chất người của mình bị hao hụt không? Có thấy không? Người nào có thấy thì người đó mới châm vô được, còn không thấy là mãi mãi không châm vào trong chất người. Cho nên chữ Nam mô nó có thêm một ý nghĩa nữa, có nghĩa là châm thêm chất người vào trong. Chữ Nam mô là giúp cho chúng ta châm thêm cái chất người vào trong đó quý Phật tử. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói của mình thốt ra làm tổn đức bình sanh. Mà cái đức bình sanh có nghĩa là chất người của mình đó. Bây giờ thầy nói quý Phật tử đang ngồi trong đây, chất người của mình thầy ví dụ như là những cái bình thủy tinh giống hệt như nhau, là một cái chất người mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó giống nhau. Nhưng mà trong cái bình chất người ở trong đó khác nhau. Có người chất người hoàn toàn đầy bình, phải không? Chất người nó nằm trong cái tướng của một con người. Cái tướng con người thì giống hệt nhau, nhưng mà cái chất người trong tâm của mình khác nhau. Có người cái chất người còn nguyên, có người thì còn có 2/3, có người thì chỉ còn có phân nửa, có người nó tuột xuống còn có 1/3, có người sắp cạn rồi đó quý Phật tử à. Một lời nói của mình làm mất đi một chút chất người. Cho nên các vị cổ đức ngày xưa có dạy mình là nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói ra của mình làm mất đi một chút chất người đó. Ở đây quý Phật tử nhiều khi giận hờn nhau, cái quý Phật tử nói một câu, mặc dù nó không có dính dáng gì đến người ta hết, nhưng mà mình giận quá mình nói một câu để cho mình đã cái cơn giận của mình. Nhưng mà vô tình nó mất đi cái chất người của mình. Cho nên Nam mô là một cái động cơ giúp cho mình tìm lại chất người đó quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Chữ A-di-đà là chất Phật. Mà chất Phật có nghĩa là gì? Chất người toàn diện. Tất cả chúng ta cái chất người của mình không có toàn diện, tức là không có đầy bình. Chất người của mình đó nó xuống phân nửa thì phân nửa kia chất khác nó tràn vô. Thầy nói cho quý Phật tử nghe mấy lần trước rồi, mỗi lần mà một chất người đi ra là một chất khác nhảy vô. Có thể là chất địa ngục, có thể là chất ngạo quỷ, có thể là chất súc sanh nó tràn vào trong thân tâm của mình. Cho nên mình cố gắng mình làm sao cho chất người của mình nó toàn diện, có nghĩa là nó đầy đủ, thì những cái chất địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó không tràn vào trong cái thân và tâm của mình đó quý Phật tử à. Cho nên Nam mô là một động cơ để cho chúng ta tích lũy gìn giữ cái chất người trong thân tâm của mình. Cho nên người nào mà niệm Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là cái động cơ để con giữ gìn cái chất người toàn diện sáng, cái chất người toàn diện định, cái chất người toàn diện đầy đủ công đức. Toàn diện là vô lượng đó quý Phật tử. Cho nên Nam mô A Di Đà Phật, mình niệm danh hiệu của Phật mà mình phải nhắc nhở mình rằng chữ Nam mô là một cái động cơ, là một cái mà cái tâm thường nhớ, cái tâm thường nghĩ, cái tâm thường gìn giữ. Cho nên Nam mô có nghĩa là mình thường gìn giữ cái chất sáng trong người của mình. Nam mô A Di Đà vô lượng quang là con thường gìn giữ cái chất người sáng của con thường gìn giữ chất người kiên định của con thường gìn giữ chất người đầy đủ công đức của con. Cho nên Nam mô là một động cơ để cho chúng ta gìn giữ chất người đó quý Phật tử. Cho nên cái niệm nào niệm Phật nào cũng vậy, bắt đầu từ phải chữ Nam mô. Cho nên đó, mình là người con của Phật, mình đã bắt đầu từ xưa cho đến bây giờ. Câu Nam mô A Di Đà Phật là cái câu mà chư vị tổ của chúng ta đã truyền là dạy cho mình từ xa xưa, nó trở thành dòng máu chảy trong người của mình rồi quý Phật tử à. Cho nên mình niệm Nam mô A Di Đà Phật thì cứ gìn giữ câu Nam mô A Di Đà Phật, đừng có nghe người này người kia rồi cái bắt đầu mình bỏ bớt đi. Giống như chiếc xe chạy vậy đó, nghe bạn bè nó nói mày tắt máy đi nó cũng chạy. Nhưng mà Nam Mô là đề đó quý Phật tử, Nam Mô là đề ba, Nam Mô là khởi động mà. Cho nên mình đang chạy vậy đó thì mình tắt máy, cái chớn nó vẫn còn, nó vẫn chạy. Cho nên người ta lầm lẫn A Di Đà Phật thì nó cũng chạy đó quý Phật tử, mà chạy bằng cái chớn thôi. Chạy một hồi hết cái chớn thì nó đứng lại luôn, phải không? Cho nên Nam Mô là cái động cơ, là cái khởi động, là cái đề ba, là cái nguồn đó quý Phật tử, để cho tất cả chúng ta đi tới hoài. Nam Mô A Di Đà Phật là một cái nguồn khởi động cho chúng ta. Chữ Nam Mô là cái nguồn khởi động nữa đó quý Phật tử, để giúp cho chúng ta đi tới cái vô lượng ánh sáng, để giúp cho chúng ta đi tới cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, kiên định và nhẫn ba la mật. Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguồn khởi động, là cái chất xúc tác, là cái đề ba để cho chúng ta đi tới cái chất người vô lượng công đức của chúng ta. Cho nên chữ Nam Mô là một cái nguồn khởi động nha quý Phật tử. Giống như bây giờ đó, cái bóng đèn của mình sáng lên, cái bóng đèn mình là A Di Đà Phật. Nhưng mà cái ổ ghim của mình và cái đồ ghim điện đó, mình ghim vô đó là Nam Mô. Quý Phật tử niệm Phật A Di Đà, A Di Đà, cái bóng đèn không ghim thì quý Phật tử thấy nó có sáng nổi không? Mình không ghim điện, quý Phật tử thấy bóng đèn nó có sáng không? Bóng đèn không sáng. Cho nên Nam Mô là cái chui để ghim vào trong ổ điện. Cho nên người nào niệm Phật phải có Nam Mô, cái chui ghim vào ổ điện, bóng đèn A Di Đà mới sáng được. Mình niệm Phật mà mình bỏ Nam Mô, quý Phật tử ơi, khó lắm đó, khó sáng lắm. Cho nên đó, tất cả chúng ta, mình là những người con của Đức Phật thân yêu, thì quý Phật tử cũng vậy. Muốn đi về với Phật là quý Phật tử ơi, chữ Nam Mô đầu tiên là gì quý Phật tử? Quy mạng lễ. Tức là mình muốn đi về với Phật là mình phải quay. Chữ quy là tam quy y. Chữ quy là tam quy y rồi đó quý Phật tử à. Đạo tràng Phước Thể mình có quy y chưa? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đạo tràng mình ai chưa quy y đâu? Có không quý Phật tử? Không có phải không? Tất cả chúng ta đều quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng hết rồi. Nhưng mà chúng ta mới quy y bằng thân tướng. Tướng của chúng ta quy y Phật, có nghĩa là tướng của chúng ta quay về với Phật, quỳ lại đó. Tướng của mình quy y Pháp, có nghĩa là quý Phật tử đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc đọc kinh Di Đà, hoặc đọc kinh Vô Lượng Thọ, hoặc đọc kinh Pháp Hoa, hoặc đọc kinh Dược Sư vân vân. Đó là cái tướng của mình quy y Pháp. Cái tướng của mình quy y Tăng, có nghĩa là bây giờ quý Phật tử quay về Phước Thể này, mình quy y với Ôn Trụ Trì ở đây. Đó là cái tướng của mình đang quy y Tăng. Cái tâm của mình có quy y chưa quý Phật tử? Có chưa? Cái tâm của mình có quy y chưa? Thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, mình quy y mà mình còn giận Ôn Trụ Trì là mình đã hủy hoại quy y Tăng Bảo rồi. Ở đây có ai giận không? Có không quý Phật tử? Mô Phật có mà con bỏ liền phải không? Nhiều khi cũng giận vậy. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, tất cả chúng ta đừng bao giờ giận quý Phật tử à. Tất cả những lời mà Ôn Trụ Trì dạy bảo chúng ta, có đôi khi là những lời ngọt để mà sách tấn quý Phật tử, có đôi khi có những lời để mà răn dạy chúng ta. Đó là những cái mà giúp cho chúng ta đừng bao giờ đi vào con đường xấu. Cho nên đó, có đôi khi Ôn Trụ Trì dạy mình, nhiều khi mà quý Phật tử khởi lên cái tư tưởng mình giận hờn đó quý Phật tử, là kể như mình tiêu tùng rồi, mình hủy hoại Tăng Bảo rồi, phải không? Mà Tăng Bảo là gì? Là thanh tịnh trang nghiêm. Mà quý Phật tử muốn cho mình được thân thanh tịnh, tâm trang nghiêm. Quý Phật tử ơi, mà mình hủy hoại, mình giận hờn Ôn Trụ Trì, mình hủy hoại Tăng Bảo, là kể như cái Tăng Bảo trong tâm của mình làm sao còn được đây, phải không? Mình muốn ăn cây mận mà mình đốn cây mận, muốn ăn trái vú sữa đốn cây vú sữa, rồi làm sao có vú sữa để ăn, phải không? Mình tâm của mình muốn được thanh tịnh, thân của mình muốn được trang nghiêm, mà quý Phật tử mình giận hờn thầy trụ trì, Ôn Trụ Trì, thầy bổn sư của mình hoài, là quý Phật tử ơi, mình đã tự hủy hoại tất cả những cái trang nghiêm thanh tịnh của mình vốn có đó. Mà một cái con người con Phật, mình thiếu cái sự thanh tịnh đó quý Phật tử, là phiền não nó tấn công mình hoài. Con người của mình sở dĩ mà vượt qua muôn ngàn chông gai, muôn ngàn phiền não là do cái tâm của mình thanh tịnh. Tâm của mình thanh tịnh, mình mới có thể vượt lên trên tất cả những cái chướng duyên nghịch cảnh của mình. Tâm của mình mất đi sự thanh tịnh, quý Phật tử ơi, phiền não nó có cái cớ nó tràn vào. Thanh tịnh có nghĩa là gì? Con đóng cửa lại. Mà đóng cửa thì tất cả những cái xấu nó đâu có tràn vào được, giống như cái bờ đê ngăn lũ vậy. Mà bây giờ đó, tâm của mình không còn phiền, không còn thanh tịnh nữa, tức là mình phá cái đê ra, quý Phật tử ơi, lũ nó tràn về liền đó quý Phật tử. Cho nên cái người nào mà quỷ hoại tăng bảo có nghĩa là giận hờn ôn trụ trì ở đây, buồn ôn trụ trì, giận ôn trụ trì, hoặc là quý Phật tử ơi, chúng ta đồng cái nghĩa là phỉ báng tăng bảo. Mình phá đi cái bờ đê để bảo vệ thân và tâm của mình, thì lúc bấy giờ tất cả những cái cơn lũ phiền não nó từ bên ngoài, nó từ bên trong, nó tấn công mình một cách mãnh liệt. Lúc bấy giờ mình sẽ không đủ sức để mình vượt qua đâu. Cho nên người con của Phật phải nhớ Nam Mô là quy mạng lễ, là quy y toàn bộ thân và tâm của mình. Chữ mạng là thân và tâm của mình, từng thớ thịt, từng cái suy nghĩ của mình. Cho nên đó, Nam Mô là chúng ta phải cố gắng quay trở về và hướng với Tam Bảo bằng cả thân mạng của mình, bằng cả hơi thở của mình, bằng cả nhịp đập trong trái tim của mình đó quý Phật tử. Đạo tràng của mình phải nhớ một điều như vậy, đừng xem thường Tam Bảo. Có đôi khi quý Phật tử đến đạo tràng, quý Phật tử tôn kính Phật, quý Phật tử tôn kính Pháp, quý Phật tử đọc một thời kinh rồi, quý Phật tử vuốt ve cái bộ kinh Pháp qua, quý Phật tử trang nghiêm thanh tịnh để bộ kinh lên trên đạo tràng. Mình tôn kính Phật, mình tôn kính Pháp, nhưng mà quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta thường hay phỉ báng tăng bảo lắm. Quý Phật tử ơi, quyển kinh Pháp qua mà quý Phật tử tụng đó cũng cho chư tăng mang về, quyển Lăng Nghiêm của mình đang tụng cũng cho chư tăng mang về đó quý Phật tử à. Đạo tràng của mình cũng có người, cũng có đôi khi mình tụng Lăng Nghiêm, hay nói đúng hơn là toàn thể tất cả chúng ta ai cũng có từng đọc qua một lần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên đó, mình tôn kính Phật, mình tôn kính Pháp mà mình phỉ báng tăng là kể như mình thất bại rồi. Nói thật với quý Phật tử đó, Phật là gì? Thầy ví dụ cho quý Phật tử dễ hiểu nha. Phật là gì? Là ông tài xế. Pháp là gì? Là chiếc xe để chở tất cả những pháp, là toàn bộ những người ngồi trên chiếc xe. Còn tăng là gì? Là chiếc xe đó quý Phật tử. Cho nên chư tăng là một chiếc xe, nó chuyên chở Phật nè, chuyên chở kinh Pháp về cho thế giới này. Cho nên chư tăng là một phương tiện chuyên chở. Không có chư tăng thì Phật không về đây, không có chư tăng Pháp cũng không về đây. Cho nên đó quý Phật tử, phỉ báng tăng bảo có nghĩa là đạp chiếc xe văng xuống dưới vực thẳm, thì quý Phật tử ơi, Phật và Pháp cũng không còn. Cho nên mình phỉ báng tăng bảo tức là quý Phật tử vô tình mình đã giết Phật và giết Pháp. Mình khinh tăng có nghĩa là mình phạm hai tội là mạn Phật và phỉ báng Đại Thừa. Thấy không? Cho nên đó, tất cả chúng ta nhớ một điều, mình đó là con của Phật rồi. Tăng bảo trước mặt mình ở đây chùa Phước Thể, tăng bảo trước mặt mình là ai quý Phật tử biết không? Biết không? Tăng bảo trước mặt quý Phật tử là ai quý Phật tử biết không? Là ôn trụ trì. Hiểu không quý Phật tử? Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe, ôn trụ trì mời biết bao nhiêu giảng sư đến đây để giảng cho quý Phật tử nghe, không phải ôn trụ trì không nói được đâu. Thật sự ra mỗi lần mà thầy đến đây nói chuyện với quý Phật tử đó, thầy đến đây rồi tối rồi sáng, ôn trụ trì đến, ôn trụ trì tâm sự, ôn trụ trì truyền đạt tất cả những cái kinh nghiệm tu và cuộc đời của ôn trụ trì cho thầy nghe nhiều lắm đó quý Phật tử à. Cho nên không phải ôn không nói, nhưng mà ôn không giảng đạo cho quý Phật tử nghe giống như thầy. Ôn không dùng khẩu giáo, mà ôn trụ trì ở đây đang dùng thân giáo và ý giáo đó quý Phật tử. Dùng cái tâm của mình để dạy cho quý Phật tử, dùng cái thân của mình để dạy cho quý Phật tử. Không có dùng bằng cái miệng, mà dùng bằng cái thân và cái ý đó quý Phật tử à. Cho nên chúng ta trong đây mà một Phật tử nào cũng vậy, nếu mà mình không có quy y với Hòa Thượng, mình phỉ báng Hòa Thượng, mình giận dỗi với Hòa Thượng là mình phỉ báng Tăng Bảo. Mình làm cho Tăng Bảo trong tâm của mình bị sụp đổ. Mình làm cho cái Tăng Bảo bị sụp đổ là trước tiên thanh tịnh trang nghiêm của mình bị sụp đổ. Mình phỉ báng Tăng Bảo có nghĩa là chiếc xe bị sụp đổ thì Phật và Pháp sẽ không bao giờ còn trong tâm của mình. Thầy nói ví dụ quý Phật tử một ngày lại Phật là 108 lại, Một ngày quý Phật tử trì 108 biến đại bi, có nghĩa là Phật và Pháp có đầy đủ trong tâm của quý Phật tử. Nhờ quý Phật tử trân trọng tôn kính tăng bảo, cho nên quý Phật tử mới chở Phật về, mới có thể chở Pháp về được. Phải không? Có tăng bảo thì tăng bảo mới có thể chở Pháp bảo được, chở Phật bảo được. Một ngày mà quý Phật tử tu trong đây, quý Phật tử ơi, mình gìn giữ, mình đảnh lễ, quý Phật tử ơi, bao nhiêu đức Phật, bao nhiêu danh hiệu của A-di-đà, phải không? Bao nhiêu thời kinh. Nhưng mà chỉ cần một lần thôi quý Phật tử, mình giận thầy trụ trì, nói xấu thầy trụ trì, hoặc là mình phỉ báng bổn sư của mình, tức là quý Phật tử đã xô nguyên toàn bộ Phật bảo và Pháp bảo xuống vực thẳm của ngã mạn rồi. Thấy không? Tiêu tùng hết công đức lành của mình đó quý Phật tử à. Đó, cho nên chữ Nam Mô nó là một động cơ, là sự chuyên chở. Thầy nói hồi nãy giờ toàn bộ tất cả ý nghĩa của Nam Mô cho quý Phật tử nghe. Sở dĩ thầy nhắc lại chữ quy mạng lễ để mà thầy nói cái vai trò của ông trụ trì ở đây rất là lớn lao đó quý Phật tử à. Trong khi quý Phật tử đi về nhà, quý Phật tử sum họp với gia đình, vợ chồng, con cái, ông bà, cháu chắt. Thì quý Phật tử ơi, tối quý Phật tử sau khi thọ trì đi về rồi, ôm trụ trì thui thủi có một mình, phải không? Nhưng mà có đôi khi quý Phật tử chúng ta có những cái cơn bức xúc trong lòng, những phiền não không đáng có trong lòng, quý Phật tử chúng ta khởi lên một niệm, mình giận hoặc mình buồn, ôm trụ trì, ôm bổn sư của mình. Tức là quý Phật tử ơi, sự hy sinh của ông trụ trì quý Phật tử chà đạp, sự hy sinh của ông trụ trì, sự hy sinh của hòa thượng bổn sư quý Phật tử ơi, mình đem đánh đổ hết, thì Phật và Pháp của mình sẽ mãi mãi không còn, không tồn tại. Bởi vì tăng là gì? Là chuyển tải mà quý Phật tử, phải không? Chư tăng thanh tịnh là chuyển tải Pháp thanh tịnh, chư tăng thanh tịnh là chuyển tải Phật thanh tịnh trong tâm mình. Cho nên Nam Mô cũng là một sự chuyển tải. Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chữ Nam Mô là chuyển tải A Di Đà Thế Tôn. Ai chuyển tải? Ôn trụ trì chuyển tải, chư tăng chuyển tải đó quý Phật tử à. Trần Huyền Trang đã bỏ ra mười mấy năm trời đi và về, để rồi bây giờ mới có bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm, tất cả các kinh mà Trần Huyền Trang đã mang về. Phải không quý Phật tử? Trần Huyền Trang mang về đây rồi, Trần Huyền Trang dịch từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Hoa. Rồi sau đó Hòa Thượng Trí Tịnh dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt Nam cho chính chúng ta đọc. Cho nên ơn của Tăng Bảo lớn lắm quý Phật tử à. Cho nên đó, Nam Mô chính là sự chuyển tải, là Tăng Bảo thường trú trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay thầy nói câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy chữ Nam Mô không phải là một ý nghĩa đơn thuần, mà là một ý nghĩa trân trọng tuyệt vời. Một ý nghĩa mà quý Phật tử mãi mãi không bao giờ bỏ được, không bao giờ quên được và không bao giờ đánh đổ được. Cho nên Nam Mô có nghĩa là chuyển tải nữa đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi. Nhưng mà thường thường tất cả chúng ta quy y Phật, quý Phật tử tôn nghiêm lắm. Thấy Phật là tôn nghiêm là đảnh lễ liền. Quý Phật tử ơi, mình quy y Pháp mình trân trọng lắm. Quyển kinh mà ai không biết kẹp vô nách là mình la liền đó, chàng ơi kinh điển của Phật kẹp nách tội chết, phải không? Nhưng mà quy y Tăng chúng ta xem thường nhiều lắm. Quý Phật tử ơi, mình quy y Tăng mình xem thường rất là nhiều luôn đó quý Phật tử. Cho nên đạo tràng của mình, chữ Nam Mô có nghĩa là chuyển tải, có nghĩa là Tăng Bảo thường trú nghe quý Phật tử. Cho nên không có chữ Nam Mô không có quy mạng lễ, không có chữ Nam Mô không có chữ thọ trì, không có chữ Nam Mô không có cái đề ba khởi động, không có chữ Nam Mô không bao giờ có thể là châm vào chất người trong tâm của mình, không có chữ Nam Mô không có sự chuyển tải Phật và Pháp vào trong lòng của chúng ta. Cho nên chữ Nam Mô còn có ý nghĩa là vô ngại và tự tại. Chữ Nam Mô là vô ngại và tự tại đối quý Phật tử à. Cho nên đó, người niệm Nam Mô A Di Đà Phật cuộc sống phải vô ngại. Cuộc sống mà còn trói buộc, cuộc sống mà còn bưng bít, cuộc sống mà còn cứ mà để bụng hoài, là cuộc sống đó không có Tăng Bảo, không có Nam Mô. Mình niệm Nam Mô bằng cái miệng, mà trong tâm, trong ruột ra của mình, trong đầu của mình không bao giờ có Nam Mô. Người nào trong đầu có Nam Mô là người đó có một cuộc sống vô ngại. Quý Phật tử hiểu không? Cuộc sống vô ngại là cuộc sống không có cái gì mà ngăn ngại bước chân của mình cả. Mình tu mà mình còn tính toán quá quý Phật tử à, phải không? Mình tu mình tính toán dữ lắm. Ở đây quý Phật tử tu, quý Phật tử nhớ một điều,
Mình tu đừng bao giờ tính toán một cái gì đối với anh em chị em bạn đạo của mình. Đừng tính toán, phải không? Thầy nói ví dụ như cô chúc gì hồi nãy hòa thượng dạy nè. Cô chúc gì thưa hòa thượng? Cô chúc gì nấu bún riêu đó? Cô chúc bủ phải không? Đó, nếu mà cô chúc bủ mà có cái tâm nam mô vô ngại, cho nên cô chúc bủ có một cái món bún riêu phải không? Cô chúc bủ nấu rất là ngon. Bây giờ cô chúc bủ thấy mình lớn tuổi rồi, cô chúc bủ vô ngại truyền dạy lại cho tất cả quý đồng đạo của mình, để rồi sau này cô chúc bủ lỡ có một công chuyện gì đó, hoặc là cái tâm của cô chúc bủ ví dụ như rằng là nó mệt mỏi, nó bệnh tật đi, thì đạo tràng phúc thể vẫn còn lưu truyền mãi mãi món bún riêu, phải không? Cho nên đó chính là cái tâm tự tại vô ngại. Nam mô là như vậy. Nam mô là cái tâm không để bụng, không chất chứa, không hẹp hòi, không ích kỷ đó quý Phật tử à. Người nào cái miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, cái tâm còn ích kỷ, tức là chúng ta đã đánh mất đi cái chữ tự tại vô ngại trong từ Nam mô rồi. Mình bỏ cái chất vô ngại của mình, mình hủy hoại cái chất vô ngại của mình trong cái từ Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên Nam mô còn có nghĩa là tự tại vô ngại. Phải không? Mình tu mà mình chưa tự tại quý Phật tử à. Mình tu mình chưa có tự tại, mình chưa có vô ngại. Nhưng mà thôi, hôm nay sẵn dịp nói cho quý Phật tử nghe thêm thôi. Hồi nãy ôm nói rằng là thầy ơi, buổi sáng bữa nay rằm quý Phật tử bận công chuyện nhiều lắm, còn phải ra chợ mua bông về. Nếu mà không đi chợ mua bông mua hoa về cúng Phật đó, vô trong đây tu cái là kể như là ra chợ mua hết bông liền, phải không? Cho nên rồi thôi thầy giảng trễ trễ chút, 8:30 hả giảng. Cái chuyện mà nói chuyện với quý Phật tử 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ gì cũng được, phải không? Nhưng mà tất cả chúng ta nếu mà cái tâm của mình mà còn nói rằng là buổi sáng này tụi con còn phải đi chợ đi búa nữa đó quý Phật tử, thì kể như tâm của mình còn mắc kẹt rồi, thấy không? Một tháng đương nhiên bây giờ, thí dụ ôn dặn 7:30 đạo tràng đến đây để tập trung để nghe pháp đúng 7:30, thì 7 giờ tất cả chúng ta phải làm sao có mặt hết. Như vậy là mình tôn trọng đó. Còn đi chợ mua hoa, quý Phật tử ơi, không cần mua hoa đó đâu, đem hoa tâm của mình cúng dường cũng được rồi. Hôm nay là ngày rằm, quý Phật tử dùng hoa tâm của mình cúng dường cho Phật, dùng đèn tâm của mình cúng dường cho Phật, dùng nước thanh tịnh trong tâm của mình cúng dường cho Phật cũng được vậy. Cho nên đó chính là cái tâm vô ngại. Còn cái tâm của mình chỉ còn chướng ngại hoài, quý Phật tử ơi, còn phải lo cái này, còn phải lo cái kia. Mình lo cho gia đình của mình, quý Phật tử ơi, suốt cả một cuộc đời này rồi. Mỗi một tháng quý Phật tử, mình chỉ đến mình lo cho Phật trong tâm mình một ngày thôi, phải không? Vậy mà mình cũng còn chia cho ngoài, ở nhà ngoài mình chút xíu nữa, phải không? Phải chia cho ở cuộc đời một chút xíu nữa. Ngày rằm hôm nay, nếu tháng sau hoặc tháng sau nữa quý Phật tử có tu, quý Phật tử ơi, mình hãy trân trọng và dành toàn bộ thời gian này cho ông Phật của mình đi, cho tất cả những công đức lành của mình đi, cho tất cả những cái thanh tịnh trong lòng mình đi, cho tất cả những cái sự sáng suốt trong tâm của mình đi, trọn một ngày 14, 15 đi quý Phật tử. Mình cho cuộc đời nhiều quá rồi, phải không? Các cụ bây giờ là 80, 70, 80, 60 trở lên không rồi, tất cả chúng ta đã tặng cho cuộc đời, biếu cho cuộc đời, dâng cho cuộc đời toàn bộ sự sống của mình. Vậy thì mỗi một tháng 30 ngày mình dâng cho ông Phật trong tâm mình, mình lao cho ông Phật trong tâm mình một chút thôi, phải không? Mình làm cho pháp trong tâm của mình nó sạch một chút thôi, mình làm cho tăng trong tâm mình thanh tịnh thêm một chút thôi. Vậy thì quý Phật tử ơi, tất cả những tháng ngày sau đó, quý Phật tử có đến đạo tràng phước thể mình tu đó quý Phật tử, dâng trọn một ngày cho Phật, mình dâng, mình tặng, mình cúng dường cho cuộc đời, cho thế giới này quá nhiều rồi và quá đủ rồi quý Phật tử. Và cái khoảng đời còn lại của tất cả chúng ta, những bà cụ tóc bạc nè, khoảng đời còn lại của mình, thầy nói bao nhiêu chứ không biết, nó còn thấp xuống nữa không chừng, phải không? Khoảng đời còn lại của chúng ta bằng những âm thanh gọi hồn của quỷ vô thường thôi. Khoảng đời của chúng ta, tuổi thọ của chúng ta, nó chỉ còn bằng những cái tiếng gọi hồn của quỷ vô thường thôi. Có nghĩa là nó hú một tiếng là đi, phải không? Thì hôm nay quý Phật tử ơi, mình cứ quỳ trước Phật, quỳ trước ôn, và mình nói rằng khoảng đời còn lại của chúng con con xin cúng dường cho Phật, phải không? Cho ông Phật của mình, cho Pháp của mình và cho chính Tăng Bảo của mình. Đó chính là ý nghĩa của chữ Nam Mô đó quý Phật tử. Phải vô ngại, phải tự tại lên như vậy. Chữ Nam Mô của mình mà mình sống nó không trọn được chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô nó nằm trong ánh mắt của mình. Nam Mô là vô ngại, đôi mắt của chúng ta vô ngại. Mà đôi mắt của mình vô ngại rồi, quý Phật tử ơi, từ nhãn thị chúng sinh, có nghĩa là đôi mắt của mình có chữ Nam Mô trong đó, thì con mắt của mình là con mắt của yêu thương. Lỗ mũi của mình có chữ Nam Mô trong đó là sự khởi động. Nam Mô là sự tích lũy chất người, quý Phật tử à. Cho nên hơi thở của mình có chữ Nam Mô là, quý Phật tử ơi, mình phải nhớ một ngày mình hít thở bao nhiêu lần. Hơi thở là mạng sống của chúng ta, phải không? Đầu lỗ mũi là trung tâm của sự sống. Thế mà quý Phật tử hít vào thở ra mà mình không biết mình hít vào thở ra, có nghĩa là mình sống cũng như chết. Cho nên Nam Mô nằm trong lỗ mũi, có nghĩa là mình trở về, mình lắng lòng, mình nghe, mình thấy sinh mạng của mình nằm ở đây. Quý Phật tử ơi, sinh mạng của mình nằm trên đầu mũi đó. Hình như có một lần nào đó Thầy đã nói chuyện với quý Phật tử, mỗi một ngày chúng ta trung bình hít ra thở vào 21.600 lần. Cái sinh mạng của mình nằm trong đầu lỗ mũi đó quý Phật tử. 21.600 lần, cái này không phải là Thầy nói, mà đây là một vị thiền sư Lạt Ma chứng đạo ở Tây Tạng đã từng nói, đã từng giảng cho tất cả Phật tử trên toàn thế giới nghe. Mỗi một ngày tất cả chúng ta hít vào và thở ra 21.600 lần đó quý Phật tử. Cho nên nếu mà Nam Mô nằm trong sự tự tại vô ngại, Nam Mô là một cái gì đó để lắng lòng, để chúng ta gìn giữ, để chúng ta nhớ rằng sinh mạng của chúng ta nằm trong tiếng gọi hồn của quỷ vô thường. Thì quý Phật tử ơi, mình mới có thể cúng dường trọn vẹn cái khoảng đời còn lại của mình cho Đức Phật chứ, phải không? Cúng dường cho cuộc đời nhiều quá rồi, bây giờ còn lại khoảng đời sau của mình, quý Phật tử ơi, chúng ta phát nguyện làm cái ăn mày bên chân Phật đi, phải không? Cứ quay về quỳ bên chân Phật, gửi gắm thân và tâm của con cho Phật. Ngày xưa cái thân này con cúng dường cho cuộc đời quá nhiều rồi, con cúng dường cho vợ chồng, cho vợ con, cho chồng con cúng dường cho con cái của con cúng dường cho cháu chắt của con quá nhiều rồi. Bây giờ còn lại bao nhiêu cái hơi tàn cuối cùng này, con xin để cho thân của con sáng suốt, Phật bảo. Con để cho thân và tâm của con yêu thương và bình đẳng, Pháp bảo. Chúng con gửi gắm thân và tâm của con trong thanh tịnh và trang nghiêm, Tăng bảo, để chúng con cúng dường khoảng đời còn lại của chúng con cho Phật, Pháp và Tăng. Đạo tràng Phước Thể đồng ý không? Vỗ tay là phải đồng ý nha quý Phật tử. Chứ vỗ tay rồi cái bắt đầu nói, tại vì bữa đó thấy con thấy quý huynh đệ của con vỗ tay, con thích quá con vỗ theo. Không phải nghe, vỗ tay không có được quyền vỗ theo, mà vỗ tay tức là phải là tự giác của mình. Tự mình phải giác ngộ, tự mình phải hiểu biết, và tự mình phải đi theo những bước chân của mình. Những chiếc bước chân của mình ở phía trước là những bước chân của Phật. Và nhiệm vụ của chúng ta là đặt bàn chân của mình nằm gọn trong lòng bàn chân của Phật. Đó là Nam Mô. Nam Mô là đặt bàn chân của mình lên dấu chân của Phật, gọi là Nam Mô. Quay trở về mà, phải không? Cho nên mình muốn đi về với Phật, bàn chân của mình phải đặt gọn trong dấu chân của Phật. Người nào mà bước ngoài dấu chân của Phật, niệm Phật mất đi chữ Nam Mô, là đi ngoài dấu chân của Phật rồi đó quý Phật tử à. Thầy mong đạo tràng Phước Thể của chúng ta từng bước chân đi đều đặt vào gọn gàng trong dấu chân của Phật, phải không? Lần trước rồi, lâu lắm rồi, Thầy cũng đã từng nói quý Phật tử đạo tràng chùa Phước Thể, bước chân trái tới bạch Đức Thế Tôn con đang đến, bước chân phải tới bạch Đức Thế Tôn con đã về. Có nghĩa là Nam Mô đó quý Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, con đang đến và con đã về. Nam Mô là gì? Con đang đến, con đã về. Người nào niệm Phật mà không có chữ Nam Mô có nghĩa là chưa đến và chưa về. Tại vì chữ Nam Mô là quay trở về, là quy hướng với Phật. Mà mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật có nghĩa là một đứng một chỗ mà đọc tên Phật, chưa bao giờ dám bước chân để kế cận với Phật. Mình tu mà mình đâu phải mình đợi Phật đến bên mình. Quý Phật tử ơi, mình tu có chữ Nam Mô là mình đến bên Phật. Đức Phật đang đứng bên kia bờ giác, còn tất cả chúng ta đang ngồi, đang khổ, đang khóc ở bên đây bờ khổ đau. Mình niệm Nam Mô có nghĩa là vượt qua dòng sông đau khổ đó để chạm vào tay Phật. Mình A-di-đà mà không có Nam Mô là không dám vượt qua dòng sông đau khổ đó. Cho nên Nam Mô còn có một ý nghĩa nữa là gì? Đảo Bỉ Ngạn. Quý Phật tử ơi, Nam Mô còn có một cái ý nghĩa nữa là Đảo Bỉ Ngạn. Cho nên Nam Mô là sang bên kia. Người nào không dám sang bên kia là người đó chưa có chất Nam Mô trong câu A-di-đà Phật. Nam Mô mà dám qua bên kia không? Mình đứng bên đây bờ khổ, qua bên kia bờ vui. Mình đứng bên đây bờ bất hạnh, qua bên kia bờ hạnh phúc. Mình đứng bên đây bờ khổ đau, mình đứng bên kia là bờ an lạc. Mình đứng bên đây là bờ mê, bên kia là bờ giác. Bên đây là bến ma, bên kia là bờ Phật. Quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình quỳ tại cái bến cũ hoài, quý Phật tử ơi, còn nằm trong bờ mê, bờ ác. Mình A Di Đà Phật phải có chữ Nam Mô để mình vượt qua cái bờ khổ đau đó, để sang bên kia bờ giác ngộ, bờ hạnh phúc. Qua bên kia mình chạm vào tay Phật được chứ. Đức Phật A Di Đà, Ngài có một nhiệm vụ thiêng liêng là Ngài xòe bàn tay tiếp dẫn. Còn lại chúng ta phải vượt qua dòng sông đau khổ để thực hiện chí nguyện giảng sanh. Giảng sanh là chí nguyện của mình, còn tiếp dẫn là nhiệm vụ của Đức Phật A-di-đà Thế Tôn. Mình tu mà mình cứ ngồi bên đây khóc hoài, cứ quỳ tại chỗ không dám buông bỏ một cái gì hết. Tham vẫn để dành, sân vẫn để dành, si vẫn để dành, khóc lóc buồn thương sầu muộn vẫn để dành, mà cầu nguyện Phật gờ đầu mình không? Phải không quý Phật tử? Mình niệm Phật mà không có chất liệu Nam Mô, không có bên sang bên kia bờ giác, quý Phật tử ơi, không có Đảo Bỉ Ngạn là câu A Di Đà của mình mãi mãi không bao giờ giảng sanh được đâu. Mình không có Nam Mô, không có mang chất liệu Nam Mô, quỷ bỏ chất Nam Mô, quên lãng chất Nam Mô của mình, không bao giờ sang bên kia bờ giác. Niệm Phật mà không có Nam Mô làm sao sang bên kia bờ giác? Cho nên ý nghĩa của chất chữ Nam Mô là Đảo Bỉ Ngạn đó quý Phật tử à. Thầy lặp lại cho quý Phật tử nghe để quý Phật tử nhớ. Nam Mô cái ý nghĩa thứ nhất của nó là quy mạng lễ, là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng bằng cả thân tâm mạng sống của mình, bằng sự tôn kính của mình đối với Đức Phật. Nam Mô còn có nghĩa là gì? Là thọ trì, là cảm nhận, là gìn giữ trong tay, trong tâm của mình, trong trái tim của mình đó quý Phật tử. Quy y còn có nghĩa là gì? Là khởi động, là đề ba, là chất liệu, là gìn giữ chất người trong tâm của mình đó quý Phật tử. Nam Mô còn có nghĩa là gì quý Phật tử? Nam Mô còn có nghĩa là sang bên kia bờ giác nữa đó. Cho nên tất cả quý Phật tử nhớ, chữ Nam Mô tuy rằng mình đọc ngoài bờ môi chót lưỡi của mình, nhưng Nam Mô mang một chất liệu sâu thẳm tận trái tim của mình. Nam Mô là một cái công đức lớn vô cùng. Nam Mô quý Phật tử ơi, không thể bỏ được nó. Quý Phật tử trước khi đi tụng kinh cũng vậy, mình lấy cái áo tràng ra, mình xọt tay vào trong áo tràng, đó là ý nghĩa của chữ Nam Mô rồi. Nam Mô là khoác lên trên mình chiếc áo tràng lam màu yêu thương giải thoát. Mặc áo tràng lam đó là yêu thương rồi. Quý Phật tử dâng hương là Nam Mô rồi đó quý Phật tử. Nam Mô là quay trở về, là quy hướng Tam Bảo rồi đó. Mỗi một hành động của chúng ta đều là Nam Mô cả. Chữ Nam Mô là quay trở về, là quy mạng, đem cả thân tâm, sinh mạng, sự sống của mình, hơi thở của mình để mà chúng ta cúng dường cho Phật Pháp Tăng. Cho nên đó là Nam Mô. Nam Mô là sự sống. Nam Mô là chữ vạn trên lồng ngực của Thế Tôn. Trên lồng ngực của Thế Tôn có chữ vạn, chữ ngang như thế này và chữ xuống như thế này, hoành độ và tung độ. Dấu ngang như thế này là quý Phật tử, là tình yêu thương của những người con Phật đi theo dấu chân của Phật. Tình yêu thương đó mênh mông không bờ không bến. Còn dấu đi xuống như thế này là tung độ, tức là lòng yêu thương của những người con Phật đang đi theo dấu chân của Phật. Lòng yêu thương đó cao vời vợi và sâu thâm thẳm. Cho nên hình ảnh chữ vạn trong lòng ngực của Đức Thế Tôn chính là chữ Nam Mô trong tâm của quý Phật tử. Nam Mô là chữ vạn trên lòng ngực, là dấu thập có những cái ngoéo như thế này, là một lòng yêu thương mênh mông cao vời vợi sâu thâm thẳm và mãi mãi quay đều trong không gian theo một chiều hướng tâm. tức là dấu chữ vạn quay theo chiều từ ngoài vào trong, nằm trên lòng ngực của Đức Phật. Cho nên Nam Mô là ôm ấp tất cả chúng sinh vào trong trái tim của mình. Quý Phật tử, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là con sẽ ôm ấp tất cả chúng sinh vào tận trái tim của con để con cúng dường lên cho Đức Phật A Di Đà. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật đó quý Phật tử. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không ôm ấp chúng sinh vào trong tâm của mình là thiếu, là mất cái chất liệu Nam Mô, thiếu mất cái chất liệu yêu thương, thiếu mất cái chất liệu tha thứ luôn đó quý Phật tử à. Cho nên đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà có chữ Nam Mô là bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang liền. Mình niệm Phật mà không có chữ Nam Mô, không có bông sen trên lưỡi. Niệm Phật không có chữ Nam Mô là không bao giờ có con ngọc xá lợi bên răng của mình đó quý Phật tử. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi là nụ cười của mình có Nam Mô, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, lời nói của mình có chất liệu Nam Mô. Nam Mô là chất liệu yêu thương và tha thứ, từ bi và hỷ xả đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cuộc đời của chúng ta, quý Phật tử ơi, thấy như vậy đó, nhưng mà sống chết nó không có bao giờ để cho chúng ta làm chủ được đâu. Người nào mà niệm Phật, quý Phật tử ơi, có chất liệu Nam Mô, quý Phật tử ơi, sống chết của mình làm chủ được, sanh tử nó được tự tại. Mình tu, cái điều quan trọng ở đây thầy xin nhắc nhở quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Thể, tức là chúng ta tu ở đây, cái điều quan trọng có nghĩa là mình làm chủ được sự sanh tử trong tâm thân của mình. Mình sống mình biết mình đang sống, và mình chết mình biết trước ngày ra đi của mình. Đó mới là ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật, ý nghĩa của hai chữ Nam Mô. Mình chết mà mình không biết mình chết lúc nào, quý Phật tử ơi, đó là một nỗi đau khổ nhất trong một kiếp người Phật tử. Cái kiếp làm Phật tử của chúng ta, cái nỗi đau khổ lớn nhất là chết mà không biết ngày giờ. Đó là nỗi đau khổ nhất. Hay nói đúng hơn là trong cái kiếp tu tập của mình, cái niềm đau lớn nhất là không biết mình chết lúc mấy giờ, không biết mình chết tháng nào, không biết mình ra đi năm nào, không biết mình ra đi giờ nào. Đó là nỗi đau lớn nhất đó quý Phật tử. Cho nên Nam Mô là gì? Gáng tu đi quý Phật tử, có đầy đủ những cái chất liệu trong câu Nam Mô đó là quý Phật tử tự dưng chúng ta sẽ biết trước ngày giờ của mình. Phải không? Quý Phật tử thích mình biết trước ngày giờ không? Thích không quý Phật tử? Thích phải không? Biết trước ngày giờ, cái ra đi của mình nhẹ lắm quý Phật tử ơi, không có nặng nề đâu. Mình sống mà tâm của mình đó, mình nói là mình tỉnh táo phải không? Nhưng mà không phải đâu. Tâm của mình nó còn đang mê man dữ lắm đó. Cho nên khi mà mình chết rồi trong cái cơn mê hỗn loạn, quý Phật tử ơi, đau đớn lắm quý Phật tử à. Phải không? Đau đớn lắm. Nhiều khi nằm đó mà cơ thể của mình bị bệnh trong người, tim nó hành hạ, bao tử nó hành hạ, ruột nó hành hạ, phổi hành hạ, gan nó hành hạ, đầu nó hành hạ, quý Phật tử ơi, chịu không nổi, thần kinh nó hành hạ mình, đau đớn lắm. Chết không chết, sống không sống, quý Phật tử ơi, mình sẽ không đủ tinh thần để niệm Nam Mô đâu. Cho nên thiếu cái chất liệu Nam Mô, con người trước khi ra đi đau đớn lắm. Cái thân thể còn nằm trong cõi sống mà con mắt của mình đã nhìn thấy cõi chết rồi. Nằm trên giường mà cứ la hoài, cứ mê sảng hoài, trời ơi, tụi nó đứng ngoài cửa kìa, đuổi tụi nó đi, tụi nó đang xé, đang lôi ba đi kìa, đang lôi má đi kìa. Cái chết như vậy đau đớn lắm quý Phật tử à. Phải không? Còn cái chết mà quý Phật tử biết trước ngày giờ, giống như cái chết mà tự nhiên có người rước mình đi để mà thầy chủ trì ở chùa Phước Thể mời cô lên chùa để mà đi cúng dường thập tự, thí dụ vậy. Chết mà biết trước ngày giờ giống như thầy chủ trì chùa Phước Thể mời mình đi cúng dường hành hương vậy đó. Phải không? Cho mình cái vé rồi mời mình đi này kia, đi như vậy đi trong tâm trạng an lạc, mừng rồi vui, quý Phật tử ơi, thanh thản rồi nhẹ nhàng nữa phải không? Mình đi như vậy mình biết là mình đi đâu và đến đâu và chỗ nào. Thì cái chết mà được báo trước cũng giống như cái chết mà nhẹ nhàng, cái chết mà được Đức Phật A-di-đà chấp nhận ấn chứng thọ ký cho chúng ta. Và cái chết đó chính là cái chỗ mà Nam Mô, tức là chúng ta vượt qua bến bờ khổ đau để qua bên bến bờ của Đức Phật. Cái chết đó biết trước ngày giờ nhẹ lắm quý Phật tử, không có đau đớn gì đâu. Đó, tâm trạng của mình bữa nay sao thấy nó hưng phấn, nó mừng mừng cái gì đó, nó vui vui trong tâm cái gì đó. kêu cháu của mình đi ra chợ đi xin người ta một mớ lá táo về, cái mình nấu một nồi lá táo để bông cúc bông vạn thọ vào trong đó, xong kêu cháu của mình pha cho nội một thao một xô nước ấm đi, hôm nay ngoại tắm xong ngoại đi về Phật. Rồi bà ngoại vào trong nhà tắm, bà ngoại tắm một cách an lạc nhẹ nhàng, thay bộ đồ lam mới. Xong bà ngoại bảo với cháu ngoại, con vào trong tủ lấy áo tràng lam mà ngoại mặc thường tu ở chùa Phước Thể đó, cho ngoại mặc vô. Bà ngoại lên giường nằm xong hỏi cháu ngoại mấy giờ rồi con. Cháu ngoại nói dạ thưa ngoại 11:45. Bà ngoại nói 15 phút nữa ngoại về Phật. Nói chuyện với cháu ngoại xong, bà ngoại hỏi mấy giờ rồi con. Đứa cháu nói và đúng 12 giờ rồi. Ngoại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nở một nụ cười, nhắm đôi mắt và ra đi trong nụ cười an lạc. Quý Phật tử thích đi kiểu đó không? Nhẹ nhàng lắm quý Phật tử à. Đó chính là đi trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cố gắng chúng ta phải thực hành được hai chữ Nam Mô là quý Phật tử ơi. Chúng ta quay trở về bằng cả thân tâm thanh tịnh cúng dường cho Phật. Chúng ta làm sao khởi động được câu Nam Mô là khởi động cái chất liệu, chất người trong tâm của chúng ta, chất người thanh tịnh và trọn vẹn. Chúng ta phải làm sao Nam Mô mà tâm hồn của mình tự tại vô ngại, không vướng víu, không bị gò bó, luôn luôn lúc nào cũng yêu thương, luôn luôn lúc nào cũng tha thứ. Chúng ta phải khởi động Nam Mô bằng chất liệu. Quý Phật tử ơi, sang bên kia bờ giác, đừng đứng ở bên đây bờ khổ đau nữa. Như vậy là chúng ta đã niệm Phật. Chất liệu Nam Mô sẽ là một chất liệu đưa chúng ta đi về bến bờ của Phật. Nam Mô là giảng sanh, A Di Đà là tiếp dẫn. Phật A Di Đà có nhiệm vụ là tiếp dẫn chúng ta. Còn quý Phật tử ơi, phải Nam Mô, phải quy hướng Tam Bảo để trở về để vãng sanh. Sân khởi lên cho sân nó đi qua, vãng sanh sân niệm. Si nó khởi lên cho si đi qua, vãng sanh si niệm. Tham nó khởi lên cho tham đi qua, đi vãng sanh tham niệm. Mình cho vãng sanh tham, vãng sanh sân, vãng sanh si là quý Phật tử ơi, A Di Đà tiếp dẫn mình liền đó quý Phật tử à. Sân mà còn tồn tại trong bụng hoài, còn sân là còn ở lại cõi ta bà, còn tham mãi mãi bị trói buộc nơi cõi ta bà, còn si mãi mãi chúng ta sống trong bóng đêm của cõi ta bà đó. Thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng chùa Phước Thể của chúng ta sáng hôm nay, cũng như tất cả những sáng lần sau và lần sau nữa, quý Phật tử khi quy quay về nơi đạo tràng chùa Phước Thể, tức là chúng ta đang Nam Mô Phước Thể Tam Bảo Tự. Mỗi lần chúng ta quay trở về Phước Thể là chúng ta phải nói Nam Mô Phước Thể Tam Bảo Tự rồi đó. Mỗi lần chúng ta quay về Tam Bảo này là quay về Phật của Phước Thể, quay về đạo tràng của Phước Thể và quay về ôn trụ trì của chùa Phước Thể. Như vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta mới sống xứng đáng bằng hai tiếng Nam Mô. Cầu nguyện đạo tràng chùa Phước Thể mãi mãi luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, cũng như những lần trước, luôn sống bình yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay là cái ngày đạo tràng niệm Phật của chùa Phước Thể, cũng là cái ngày tất niên để mà sang năm là 30 tháng Giêng là bắt đầu là cái khóa mới. Cũng cái ngày đó thì đạo tràng chúng con sẽ kính thỉnh Thượng Tọa đến để giảng một bài pháp đầu năm, và đăng ký với Thượng Tọa trước là 30 tháng Giêng năm Ngọ là cái khóa mới của đạo tràng Phước Thể. Hôm nay thì tất cả Phật tử chùa Phước Thể được hiểu ý nghĩa của hai chữ Nam Mô, nó quý báu như thế nào, nó gắn liền với Phật tử như thế nào. Phải luôn luôn tâm niệm hai chữ Nam Mô là mình quy mạng lễ kính, quay trở về với Đức Phật A Di Đà. Thì tất cả đại diện cho tất cả Phật tử chùa Phước Thể không biết nói gì hơn, chỉ thành tâm cầu chúc cho Thượng Tọa Pháp Thể khinh an, chúng sanh dị độ, cầu cho Phật Pháp mãi mãi trường tồn, và cầu cho tất cả Phật tử chùa Phước Thể tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, để xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Kính chúc Thượng Tọa thân tâm tường lạc. A Di Đà.
Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, chúng con đến bờ thơm hơn.
hành pháp phương theo gương tròn sáng soi mười phương.